Hồng Liên Bảo Giám, chương 829, đánh mạnh 2, góc truyện audio.com. Đại pháo ngũ hành của Tô Kính có thể phát huy tất cả uy lực ở thế giới này, bởi vì pháp tắc cơ sở của bản thân đại pháo ngũ hành pháp tắc đến từ tiên giới. Lực lượng quy tắc của vị diện này không có cách nào tiến hành áp chế chân chính trên phương diện ý nghĩa. Tô Kính tinh thông đối với binh pháp cũng không thiếu kinh nghiệm thực chiến. Trên thực tế, hắn đã lần lượt dẫn dắt đại quân xung phong liều chết, thậm chí tự mình ra trận. Bí pháp binh gia của hắn đã mơ hồ muốn tu luyện ra thiên địa luân. Nếu như không phải được ngọc phù của tiên nhân, hắn nhất định sẽ tu luyện thành kim đan trước, sau đó mới thành tựu thiên địa luân của binh gia. Chính là hiện tại, dưới 6 đạo thần binh giáp của hắn, trên lớp da, mơ hồ có một tia ánh sáng màu vàng đang lóe lên, đó là lực lượng binh gia trong thân thể ở dưới triệu hoán của thế giới này hưởng ứng nguyên khí thiên địa. Loại hô hoán này đã là khống chế từ trên cao nhìn xuống, mà không phải có nghĩa là phong hỏa luân. Có một tia hình thức ban đầu này, Tô Kính chỉ cần thời gian 1 tháng, là có thể ổn định nó thành tựu thiên địa luân. Hiện tại khí thuật luyện khí của đạo môn đột phá, thiên địa luân của binh gia cũng mơ hồ muốn sớm xuất hiện. Nếu không phải có 2 tầng áo giáp yểm hộ cộng thêm 2 đạo lĩnh vực gia tăng, hiện tại Tô Kính có thể xuất hiện hiện tượng kỳ lạ của binh gia. Ngay cả như vậy, nghịch lân mâu trong tay đã phun ra nuốt vào không ngừng, lóe ra thần quang 5 màu. Thiên địa luân binh gia của hắn, trời sinh có chứa thuộc tính thần quang 5 màu. Một khi tiến giai, cho dù là lão cường giả nổi tiếng của Khổng Tử Đạo Cung, cũng chưa chắc có bản lĩnh khống chế giống như hắn. Đi theo ta, Tô Kính bỗng nhiên tăng tốc thân thể luân phiên lóe lên kéo theo đại trận bỗng nhiên lao về phía Nguyệt Cung này, không tránh không né. Trên Nguyệt Cung này, kim cương trên trường mâu có ánh sáng lập tức kích phát ra, bắn về phía đám người Tô Kính. Mặc dù không có cách nào xác định phong tỏa, nhưng lượng người bên phía Tô Kính cũng quá nhiều. Nhất là nữ quan ác ma cũng không quá phân tán ra. Tô Kính dường như sớm biết trước tuyến đường công kích dẫn theo tất cả mọi người lóe lên, lại tránh thoát đợt công kích lần này. Khoảng cách 2 bên, ở dưới sự tăng nhanh của Tô Kính, trong nháy mắt đã chỉ còn lại có hơn 40 dặm. Công kích càng xa càng dễ dàng né tránh, công kích cự ly gần trái lại không quá dễ dàng. Tô Kính biết đạo lý này, trong tay hắn bóp nát một miếng ngọc phù, dẫn dắt mọi người lại tiến hành 3 lần chớp hiện ở trên không trung, lợi dụng uy lực của đại trận di chuyển tới mặt trái của Nguyệt Cung. Người trong Nguyệt Cung hoàn toàn không dự đoán được kẻ địch sẽ nhiều như vậy, hơn nữa tốc độ di chuyển còn nhanh như vậy. Hiện tại khoảng cách Nguyệt Cung cách mặt đất chỉ có độ cao 1000 trượng. Vốn làm vậy là để thuận tiện để công kích mặt đất. Ai biết được lại khiến cho đám người Tô Kính có cơ hội nhanh chóng tới gần. Nếu như Nguyệt Cung vẫn luôn ở ngoài 1000 trượng, vậy đám người Tô Kính công kích cũng tương đối nguy hiểm. Chỉ ít không dám tùy tiện chuyển tới một hướng khác để đi tới. Trên quả cầu kim loạn hỗn nguyên của Nguyệt Cung, trong mỗi một lỗ thủng bắn ra ánh lửa lối liền thành một mảnh. Trong nháy mắt Nguyệt Cung giống như bỗng nhiên bốc cháy lên. Công kích, Tô Kính ra lệnh, lúc này, hắn đã dẫn người, chuyển tới vị trí sau Nguyệt Cung hơn 300 trượng. Cứ, góc truyện audio.com, bay chớp hiện như vậy, cường giả kim đan cũng không kiên trì được bao lâu. Chỉ có cường giả như Đường Hà và Vô Niệm mới có khả năng mặt không đổi sắc. Nếu chẳng may tốc độ của kẻ địch nhanh hơn, Tô Kính cũng không muốn liều mạng đuổi theo. Phải leo lên Nguyệt Cung này, xé rách tầng phòng ngự bên ngoài của Nguyệt Cung, ép người ở bên trong ra mới được. Đường Hà là người đầu tiên hưởng ứng. Mộ Ngân Mâu cũng nắm ngọc phù chuẩn bị bất kỳ lúc nào phóng ra tiên binh tới tiêu diệt cường giả của đối phương. Vô Niệm thận trọng nhất, trong tay hắn có một tấm kim loại hình tam giác bay ra. 2 mặt trái phải đều có một phù văn, trong nháy mắt tấm kim loại này lại dán ở mặt ngoài của Nguyệt Cung này. Nguyệt Cung to lớn, đường kính ước chừng đã ngoài 1000 trượng. Sau khi một khối kim loại dán lên trực tiếp dung nhập vào trong tầng ngoài bọc thép nghiễm nhiên trở thành một khối. Một tấm kim loại hình tam giác này lại là một trang bị định vị. Toàn bộ quân đội của Tô Kính đều có thể căn cứ vào tấm kim loại này tiến hành định vị đối với Nguyệt Cung. Chỉ cần có cảnh giới dẫn khí nhập thể, hoặc mặc một bộ áo giáp do Tô Kính chế tạo là được. Cường giả trong Nguyệt Cung cũng không có cảm giác được loại xâm nhập này. Bởi vì công kích của Tô Kính đã đến, 3000 nữ quan ác ma ở phía sau đồng thời phóng ra hỏa cầu thật lớn, giống như 3000 viên lưu tinh đánh tới Nguyệt Cung. Tô Kính còn đang bay ở trong hỏa cầu thật lớn này, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hung hăng đụng vào. Tất cả mọi người đều khẩn trương, uy lực quả cầu lửa của nữ quan ác ma cực lớn, Đường Hà cũng không dám cứng rắn ngăn cản công kích lần này. Bằng không chính là phải chết. Tô Kính bay ở trong rất nhiều quả cầu lửa, dường như căn bản không e ngại hỏa diễm như vậy, nhiệt độ như vậy. Ở trong những quả cầu lửa, bản thân Tô Kính cũng giống như một vì sao rơi, không tầm thường chút nào. Người duy nhất không lo lắng, sợ rằng chỉ có Tô Mộ. Nàng biết rõ trình độ lý giải của Tô Kính về lực lượng hệ lửa. Trên nghịch lân mâu của Tô Kính, thần quang năm màu bỗng nhiên điên cuồng phun ra về phía trước. Lực lượng binh gia áp chế ở trên đoàn mâu hoàn toàn được thả ra ngoài. Lần này hắn lại hung hăng đâm nghịch lân mâu vào trong bọc thép bên ngoài của Nguyệt Cung phần. Nguyệt Cung hình cầu tầng ngoài có bọc thép dày hơn một trượng. Tầng bọc thép này vốn là đề phòng phi điểu hoặc yêu thú, ở dưới cương khí cũng có một vài vật lơ lửng, thường xuyên va chạm, sẽ lưu lại dấu vết. Bản thân những bọc thép này đều có chứa năng lực chữa trị. Tô Kính vừa va chạm, dứt khoát ngay cả người mang theo mâu thâm nhập đến trong Nguyệt Cung. Tầng ngoài bọc thép với hắn mà nói không khác gì đậu hũ. Chỉ với mức độ sắc bén của nghịch lân mâu, hắn thậm chí không cần cung cấp chân khí, đã có thể chọc thủng lớp bọc thép. Mượn lực lượng phòng ngự của mặt đất tất nhiên là tiết kiệm thành phẩm. Đối mặt với công kích của Tô Kính như vậy, tầng ngoài bọc thép lại mất đi ý nghĩa. Cách chương.